xin chúng ta học tiếp thứ tư từ đi qua chúng ta bây giờ. Cái lòng từ bi là cái duyên vào, mỗi khi thấy cái khổ của chúng sanh thì mới khởi cái tâm từ bi, cho nên gọi là sanh duyên từ, tức là duyên vào những cái chúng sanh nó đau khổ mà mình khởi được cái lòng từ bi. Đó là một. Cái thứ hai
là pháp duyên từ.
Thì cái thứ hai này là gọi là pháp duyên từ, do chúng ta được duyên và pháp, học Phật pháp mới hiểu, mới nhận ra tất cả chúng sanh nó cũng như mình, thân là đất nước gió lửa giả hiện đấy, nhưng mà nó cũng như chúng mình có cái tánh Phật, nó tu thì nó cũng sẽ thành Phật. Anh cho đấy, do mình học Phật pháp, duyên vào những cái lời dạy của Phật tổ, cho nên chúng ta tỉnh ra, thấy rằng tất cả chúng sanh với chúng ta đồng một thể. Cái thân chúng sanh giả tạm này cũng cùng nhau là mảnh đất, nước, gió, lửa, giả hiện và thành thân. Nghĩa là cái mê chúng ta cũng đồng với chúng sanh. Mà còn nói về cái tánh Phật của chúng ta thì chúng sanh nó cũng có như mình. Đấy. Nó cũng có tánh Phật như mình, nếu nó được gặp, mai đây nó giả xong nợ, nó gặp nhân duyên, nó tu thì nó cũng sẽ thành Phật như mình. Thế đây là mình phải học kinh, học sách, duyên Phật pháp, mình mới khởi được cái lòng từ bi này. Những cái thứ ba.
Cái thứ ba là vô duyên từ.
Thì có chư Phật, như chúng ta học kinh Phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa, ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng, mà các ngài không phải khởi tâm gì cả. Bởi vì chúng mình bây giờ nếu mà khởi cái tâm có gặp, đấy, có gặp những cái khổ, lúc bây giờ mình mới khởi cái tâm từ bi để mình cứu, nhưng cứu được người này thì lại không cứu được người khác. Chúng ta cái sự hiểu biết nó cạn cọt lắm, chỉ thấy vật nó, những đứa nào nó khổ ngay trước mắt mình ấy, thì mình mới thấy thôi. Còn như các con đọc ở đức cái từ bi của Đức Quán Thế Âm ở trong Phẩm Phổ Môn đó, có ai biết cái Phẩm Phổ Môn chưa? Đấy, ở trong ấy nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khắp pháp giới chứ không cứ một nơi nào, một chỗ nào, mà đồng thời chúng sanh kêu khổ cầu cứu ngài, mà lại mỗi đứa một thứ khổ khác nhau. Đứa thì bị cọp rồ, đứa thì bị sấm sét, đứa thì nặng nước, đứa thì nặng lửa. Có phải trong Phẩm Phổ Môn nói các thứ tai nạn không? Đấy, mà đồng thời một lúc. Nếu mà các ngài như, nếu Đức Quán Thế Âm mà như chúng mình ấy, thì ngài cứu đứa này ấy, thì chỉ chưa có thể cứu được đứa kia. Mà đằng này đồng thời một lúc ở khắp mười phương, mà ở ngoài Bắc người ta niệm Đức Quán Thế Âm là có Đức Quán Thế Âm cứu khổ ở ngoài Bắc. Ở trong Nam này đồng thời chúng mình cầu cứu, ngài có cứu không? Bên Nhật Bản lúc bây giờ có người khổ cầu Đức Quán Thế Âm có biết không? Đấy, thế cho nên cái tâm của ngài không gọi là vô duyên cầu, không có phải đợi duyên. Chứ ngài là thể chất của ngài là từ bi rồi. Đấy, thế không phải đợi duyên mà không phải khởi tâm gì cả. Cứ cả có đâu cảm là liền có ứng. Bởi vì Đức Quán Thế Âm ngài đứng ở đâu nhỉ? Viên thường trụ ở khắp mười phương. Đấy. Cho nên gọi là viên biến. Ngài có mặt, ngài ở khắp mười phương. Thế cho nên ngàn xứ cần cầu thì ngàn xứ ứng. Cứ tự có thành cái việc cứu khổ, chứ không phải như chúng mình mà khởi tâm hay là phải duyên vào cái này, duyên vào cái kia, phải có duyên mới phát khởi. Còn Ngài là cứ tự thành cái việc cứu khổ thôi. Cái cứu khổ đời đời kiếp kiếp thì người ta có thể giải nghĩa cũng như chúng mình đi xe đạp đó. Lúc đầu bây giờ mà chúng mình mới bắt đầu tập xe đạp thì phải mắm môi mắm lợi giữ phải cẩn thận, lo giữ gì mà nó vẫn cứ ngã quanh quách. Thế nhưng bây giờ mà đã quen đã thạo rồi thì sao? Có khi vừa đi xe đạp mà tâm vẫn học bài, mà cái chân nó vẫn nó tự đạp cả, không cần phải để ý, không cần phải gì cả. Đấy, cái lòng từ bi của Ngài nó đã quá quen, nó đã thành nền, thành nếp. Nếu lại do cái sự các Ngài đã lọc hết được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, đã chiếu kiến năm uẩn đã không tan được, cho nên bây giờ Ngài sống tự tại với cái tánh vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương. Ở trong cái gỗ này có cái con mọt nó đang kêu khổ này, có Đức Quan Thế Âm ở trong đó đang cứu khổ. Ở trong cái tường này có những cái gì, còn có cái vật nào mà ở trong cái gốc cái cột này, có Đức Quan Âm ở trong cái cột đấy không? Đấy, Ngài có mặt ở khắp tất cả nơi nơi, cho nên gọi là viên biến. Vì vậy cho nên nơi nào nơi ấy tự tại cứu khổ, tự mình ở tại đó mà mình, cho nên được làm mà không có chướng ngại, không có bị chướng ngại. Thế từ cái thần lực, bởi vì có cái nghiệp báo đời đời kiếp kiếp không biết từ bao giờ, Ngài vẫn thường có cái tâm từ bi cứu khổ, cho nên bây giờ nó thành một cái oai thần như vậy. Cho nên người ta vẽ Ngài 1000 mắt 1000 tay. Như chúng mình ấy, mỗi khi cần dùng làm việc gì thì mọc ra 3 đầu 6 tay. Thế nào gọi là mọc ra 3 đầu 6 tay để cho nó thành cái việc đấy? Nghĩa là vận hết cái tâm trí của mình, đem hết cái phương tiện của mình ra để mà ứng dụng. Ngài ở khắp mười phương, cho nên cái trí tuệ của Ngài thấu đáo đến tất cả những cái sự khổ của chúng sanh. Nơi nào có khổ Ngài cũng thấu đáo được. Còn chúng ta không những cái khổ vì tai nạn, mà con người nhất là những loài vật, còn bao nhiêu những cái khổ âm thầm mà chúng mình không thấu đáo. Đức Quán Thế Âm Ngài thấu suốt được những cái khổ ấy để Ngài cứu vớt. Ngài không cần phải duyên đến nữa rồi. Chứ đừng nói đây gọi là vô duyên từ, không cần phải duyên. Ngay cái chỗ khổ ấy Ngài đang có mặt, và mà Ngài có thần lực đấy. Cho nên cái người cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì tự nhiên cái người mà đang nặng lửa ấy, cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì thấy có lính cứu hỏa đến. Những người đang nặng nước thì cứ niệm Đức Quán Thế Âm tự nhiên gặp được cái phao, chứ không bao giờ chạch mà cái người chết đuối lại thấy có lính cứu hỏa. Không có bao giờ mà chạch cả. Đã, nó cảm ứng khiến cho như thế. Đấy cái thần lực của diệu pháp Liên Hoa. Kinh có thể kinh ấy tên là kinh Pháp Hoa không? Đấy, cho nên người ta gọi là diệu pháp. Cái diệu pháp đó là cái gì? Cái chân tâm của mình chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Đấy, một khi mà đạt trở về được cái chân tâm ấy, nắm được cái diệu pháp ấy, thì có cái thần lực như Đức Quán Thế Âm để mà cứu khổ. Chứ không phải như chúng mình phải duyên đến này duyên đứa kia, duyên việc này, duyên việc kia, không có phải lôi thôi gì cả.
Chính là thưa thầy, thầy cho con thưa là như Đức Quán Thế Âm á, thì nhiều nơi kể về cái sự cái điểm ứng do niệm liên hệ ngài mà được cứu khổ cứu nạn. Thì con thắc mắc là tại sao các Đức Phật và các vị Bồ Tát và Phật nào cũng có cái nguyện cứu khổ, mà sao ít kinh có đề đến các vị Bồ Tát khác không?
Ít kinh làm sao?
Ít kinh có nói về các vị như Đức Địa Tạng cứu khổ hay là Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, mà toàn nói những cái điểm ứng về Đức Quán Thế Âm.
Tại con chưa đọc, tại con rốt, con không đọc cả bộ Đại Tạng, con chỉ biết tụng có mỗi một tổng bộ môn thôi.
Để
thế ngài không phải khiến vô duyên từ. Cũng như là con đi cái xe đạp ấy, tự nhiên con đạp mà tự nhiên nó lái không, mà trong lúc bây giờ con ngồi con học bài đó, mà cái việc đi xe đạp vẫn đến nơi đến chốn như thường, phải không? Tạm mình tạm lấy cái thí dụ thế để nói về cái oai thần của ngài, nó được tự tại như vậy đấy. Nó không có một cái gì chướng ngại cả. Không phải là Đức Quán Thế Âm đến đâu, nhưng mà nó có một cái sự cảm ứng, nó khiến cho có một cái việc lành, nó đáp vào cái chỗ cần của mình. Cho nên gọi là oai thần.
Nhưng mà trong bài hôm nay nói là bài chế độ đoạn điểm 20 giải thích ba loại tâm từ bi rất rõ ràng.
Chịu khó tìm cái bộ Đại Trí Độ Luận. Trí độ đây là trong sáu độ, thì đây giảng về Bát Nhã. Cái bộ luận này cũng của Bồ Tát Long Thọ ngài viết, ngài giảng cái bộ Bát Nhã của chúng mình kia kìa. Thế cái bộ này giải nghĩa, mà giải nghĩa kỹ lắm, giải từng chữ một. Cái bộ luận này của Bồ Tát Long Thọ, mà bây giờ đã được dịch cho tiếng Việt, và cũng đã được các vị tại gia người ta in tờ ấn tống cũng ràng để các
chúng mình cũng có thôi mà.
Dĩ nhiên là chúng mình phải có rồi.
Mình thả thà đó. Chí độ luận
đây là bộ kinh Bát Nhã, mà cái bộ chí độ luận này giải nghĩa chí đây tức là chí Bát Nhã. Bát Nhã là cái độ thứ sáu, cho nên gọi là trí độ. Cái luận về nghĩa là giải nghĩa về cái bộ kinh này mà chúng mình có rồi. Hòa thượng Trung Quán là dịch cho tiếng Việt. Tiếp.
Kinh Pháp Cú nói là đức của tâm từ bi.
Đức tức là cái may mắn. Tiếp. Lúc thức cũng bình an, lúc ngủ cũng bình an, nghĩa là cái tâm của người ta an ổn.
Trời người ủng hộ, không bị nặng nước, lửa, đau bên, xuống đọc.
Nó tự nhiên nó có cái cảm ứng như thế. Trời người, không phải là người ta trông thấy mình làm cái việc lành mà người ta quý mình đâu. Mà tự nhiên bởi vì cái tâm mình lành, cho nên tự nhiên ta cứ trông thấy mình là người ta có cái thiện cảm rồi. Cái này là cái cảm ứng tự nhiên, chứ không phải là cứ mình làm việc thiện, người ta trông tới cái việc thiện của mình, người ta mới tốt với mình. Mà đằng này chỉ cần cái lòng, cái tâm địa của mình lành, bình an, cái tâm từ bi, thế là tự nhiên cảm ứng. Thế cứ ai người ta cứ trông tới mình, tự người ta thấy là ta có cái cảm tình. Nó có ba đấy, nó có ba bốn thứ nhiều nguyên nhân. Cũng có người thức ngủ không được yên bởi vì cái lòng ác, mà cũng có người bởi vì có cõi âm người ta ám phá, mà cũng có người vì bệnh thần kinh. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thế nhưng mà cái việc mình có thể mình tin được là cái người cái tâm người ta lành, thì tự nhiên Bởi vì cái tâm lành thì tự nhiên nó cảm ứng nó khiến cho như vậy. Ở đây nói có năm cái lợi ích này là cái cảm ứng nó tự thật, tự nhiên nó cứ như thế thôi. Mình không giải nghĩa được cái chuyện này. Là khi người ta cái tâm lành thì ngủ người ta cũng an, thức người ta cũng an, cái tâm người ta nó yên ổn. Cái này không, cái này nó là một cái tự nhiên vậy. Mình cứ gọi cái luật cảm ứng thôi, chứ còn nói chuyện giải nghĩa thì khó lắm. Nó khó ở cái chỗ tại mình dốt, mình học không đến nơi dốt, cho nên mình giải nghĩa không được. Nhưng mà đây là nói cái sự cảm ứng tự nhiên nó được như thế. Những trời người, người ta cứ trông thấy là người ta muốn giúp, người ta có cảm tình. Mà những cái mạng nước lửa đấy nó là loài vô tình, nhưng mà tự nó cũng tự tránh mình không bị, không rơi vào những cái nạn này. Tiếp.
Năm là hiện tại nhiều may mắn.
Tất cả cứ gọi là may quá. May quá thoát được cái nạn này. Nhưng mà cái may này nó là nó cũng có cái lý do. Vì có cái tâm từ bi ở phía trong, cho nên nó mới cảm được cái chuyện cái gọi là cái may mắn. Nghĩa là những các cái chướng cái nạn nó tự tan đi. Tiếp.
Lai sanh cõi lành, tức là về sau mình sanh lại cõi lành.
Thế cho nên những người mà đã có được cái tâm lành là những người thực đúng như đây nói may mắn lắm. Còn những người mà chưa có được cái tâm lành thật là tội nghiệp. Tiếp.
Nếu đem tâm đức ngồi hướng tây phương thì sớm thành mật lại phước lại chứng
tới không thâm sanh. 80.
Kinh này dạy chúng ta: một, thường phóng sanh; hai, khuyên người phóng sanh; ba, thấy sát sanh phải cứu hộ; bốn, đem giới Bồ Tát giảng dạy.
Cho nên chị em khi về gia đình thăm ba má anh em, nhớ rằng sẽ thấy ở dưới bếp mà làm những việc sát sanh thì phải cứu hộ. Một mặt phải để cứu cho những con vật ấy nó thoát chết, một mặt để cứu cho cha mẹ anh em trong gia quyến đừng có cái tội ngày mai phải chịu một cái quả báo. Mỗi tất cả chị em chúng ta phải làm thế nào khuyên cha mẹ anh em chị em trong gia đình. Nếu rộng ra mà khuyên được các bạn bè họ hàng bên ngoài thì càng hay. Chúng ta phải làm thế nào nhất định trong gia đình chúng ta đừng có cái địa ngục ở trong nhà nữa. Đó, chính cha mẹ anh em chị em chúng ta cứ buổi sáng thì mổ bụng con cá, buổi trưa thì xé con cua, buổi tối thì cho con ốc vào cái nồi luộc sống nó lên. Như vậy thì rõ ràng là quỷ sứ hành hạ chúng sanh ở trong địa ngục. Thế cho nên cái bếp nhà mình là cái địa ngục, mà chính cha mẹ anh em mình hàng ngày làm quỷ sứ. Cho nên chúng ta phải tận tình khuyên bảo. Đây lời Phật dạy: thấy sát sanh phải cứu hộ. Người bên ngoài nói thì khó, chứ trong gia quyến trong nhà mỗi hôm mình nói một lời, làm thế nào cho gia đình mình đừng có cái bếp là cái địa ngục của trong nhà, làm thế nào cho cha mẹ anh em mình đừng có làm quỷ sứ nữa. Đây là cái nhiệm vụ của tất cả chị em chúng ta. Nếu rộng mà nói thêm cho mọi người khác thì càng hay, nhưng ít nhất trong nhà gia đình nhà mình phải có được một phần nào thấm nhuần cái giáo lý của Phật. Trong nhà mình có địa ngục, hàng ngày chính mình hành hạ chúng sanh mà lại cứ đi cầu nguyện tiêu tai giải nạn, với lại đi cầu những hạnh phúc an vui thì khó lắm. nếu chính mình là quỷ sứ, nếu chính mình có địa ngục ở trong nhà. Cho nên cứ mở cửa tha thứ chúng sanh, chính mình đừng làm quỷ sứ nữa. Ấy thế là chả phải cầu, mà mười phương chư Phật vui mừng, mười phương Bồ Tát ủng hộ. Chính ngay những quỷ thần người ta ở trong nhà mình, người ta cũng kính phục, mà người ta đem cái phước lợi cho trong gia đình. Cho nên các con phải toàn tình đem đạo Phật về gia đình. Chứ nói tiếp, cái Bồ Tát giảng dạy ở đây nói, sở dĩ mà giảng dạy như thế vì có bốn việc cần phải giảng với Bồ Tát, là những điều gì?
Cáo hóa cho thế gian biết sợ khổ sanh tử, cầu niết bàn an vui.
Ác làm lành, để tìm cái lý nhân quả. Hễ mà mình làm ác thì gặp những cái không may, mà nếu mình làm lành thì cái phước đức nó sẽ tới. Trong kinh Phật dạy, kể mà chúng ta làm ác thì cái tai họa nó đi theo chúng ta như cái bánh xe nó lăn theo cái chân con bò. Mà nếu chúng ta làm lành thì cái an vui, cái an ổn nó sẽ đến với chúng ta chắc chắn, như là cái bóng nó vẫn theo hình. Lời Phật dạy như vậy, cho nên Phật khuyên chúng ta phải đem Bồ Tát giới này giảng dạy để cho mọi người tin được cái lý nhân quả như thế. Muốn an vui phải tránh ác, phải làm lành. Con nói tiếp.
Điểm thứ hai là
Bồ Tát giới để giải trừ cái ngu si. Từ cái ngu si tức cứ cho thân mình là thật, cảnh giới bên ngoài là thật, cho nên mới cứ có cái tham với cái sân. Sẽ giải được cái tham cái sân đi, không sẽ tỉnh ra thì không có tham sân. Hết được cái tham sân thì không có những các cái nghiệp ác xấu. Thì tâm, chính tâm tính chúng ta đồng thể với Phật thì sẽ thành Phật, hưởng sự an vui vĩnh viễn. Cho nên chúng ta ai ai cũng đã sẵn cái nhân để thành Phật. Bây giờ chỉ cần có một việc bỏ ác làm lành trở về, thì cái tâm thể mình vốn là Phật, bây giờ chỉ còn cái công dụng hàng ngày, đừng có mê theo đường ác mà trở về đường lành. Thì thân thể, thì chính cái bản thể là Phật, cái công dụng cũng là Phật, như thế là hoàn toàn thành Phật. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, điểm thứ ba nữa là
chúng ta thường cứ cầu an thì tụng kinh Phổ Môn, mà cầu siêu thì tụng kinh Di Đà, chứ không ngờ là đây Phật dạy phải đem với Bồ Tát giảng cho gia đình, giảng cho mọi người nghe, để cầu an cho cha mẹ, anh em, và đến lúc lâm chung thì được về khỏi Phật. Thế như thế thì biết là cái công năng của Bồ Tát giới đây có cái công năng thiết thật, khiến cho chúng ta được bình an trong hiện tại và tương lai, được giải thoát tất cả những cái nguy hiểm đã đọa lại. Tiếp.
Thỉnh Pháp Sư giảng.
Vì nào thọ giới rồi cơ, thì phải vâng làm. Nếu không vâng làm thì phạm giới. Còn những vị chưa thọ giới, chúng ta nghe, hiểu, biết thì cũng nên vâng lời Phật mà thực hành, đem Bồ Tát giới về đọc cho cha mẹ, anh em, xóm làng cùng nghe. Chúng đã đọc hết cái bài này chưa? Những kinh luật
có công năng trong thiện diệt ác, nên tiêu tội được phước.
Ở đây nói là Bồ Tát thì phải tịnh các thiện pháp, để nhớ Bồ Tát phải cầu siêu
thì cái gì cũng có, nghĩa là mình cũng có tâm cầu an cầu siêu rồi, mình cũng có tâm. Và trong giới ở đây thì nói những ngày dỗ, những ngày tuần thất, nếu vậy trong cái con trong nhà có người lâm chung thì phải đem Bồ Tát giới để giải. Thế nhưng mà như con vừa nói, con có thể giảng kinh pháp khác, pháp khác, miễn là mình có cái tâm cầu an cầu siêu cho trong gia quyến là được rồi. Nếu mà mình không có tâm cầu ấy, thì mình phạm giới, thì phạm giới. Bởi vì đây là cần phải có cái tâm khiến cho người sống được bình an, cho những vong linh không bị đọa lạc. Cái cứu khổ này lại còn cần hơn nữa, bởi vì cái đọa lạc ở cõi âm nó nặng nề lắm. Một khi đã đọa rồi khó vớt lên lắm. Thế cho nên Phật ân cần dạy chúng mình phải cầu an cầu siêu bằng cách này hay cách khác. Thì đây đang học từ Bồ Tát giới thì Ngài dạy đem Bồ Tát giới để giảng. Và đây Pháp Sư có nói vì làm sao mà Bồ Tát giới có khả năng để cứu độ cả âm, cõi âm, cõi dương. Thế nhưng mà mình vẫn có tâm cầu, còn mình tụng kinh khác, mình mời Pháp Sư giảng các kinh khác cũng được chứ không sao. Thì cốt có cái tâm, cốt có cái tâm cứu hộ cho các vong linh. Thì cũng được chứ không sao. Nhưng mà cái ý ở đây là khuyên nên giảng kinh, giảng để cho các vong cởi mở hiểu được. Còn bây giờ mình tùy cái nhân duyên, chứ mình cũng có cái tâm niệm Phật cầu nguyện thì dĩ nhiên là nói chuyện được thì hẳn là được lắm rồi. Nhưng mà theo như ở đây thì ai thọ Bồ Tát giới nên là cởi mở cái tâm cho những người chết, chẳng những là tập cứu cho người sống mà cũng phải để tâm đến những các người đã thất lạc. Cứ làm được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu.
Đó, cái hai cái chữ mà tư chờ cho người khác.
Chợ là giúp, tư cũng là giúp, người ta có nói tư lương, tức là cái để nuôi, để giúp. Chợ là chút giúp đỡ ủng hộ. Cho nên giảng kinh là coi như là giúp lương thực cho người chết, khiến cho người ta nghiệp chướng được tiêu trừ, trí tuệ khai mở. Thì giới này cả ba tục, một ấy là nhiếp luật nghi, bởi vì mình không độc ác, mình không sát sanh, đó là mình vâng giữ luật nghi. Thứ hai là về thiện, nhiếp thiện pháp giới, bởi vì mình làm việc lành, mình cứu khổ cho cõi âm cõi dương, đó là mình làm việc thiện, đó là thuộc về thiện pháp. Còn thứ ba là nhiếp chúng sanh giới, thì bởi vì mình cầu an, mình cầu siêu, mình cứu độ tất cả chúng sanh, thế cho nên thuộc về cái tụ thứ ba là cứu hộ chúng sanh giới. Thế cho nên cứ trì giới Bồ Tát là đủ cả tam tụ tịnh giới. Yeah. Bởi vì khai mở cái tâm lành cho người ta, diệt những cái tâm ác đi, thì đó là cứu cái nhân khổ. Thế còn bây giờ phóng sanh là chúng sanh nó đang chịu cái quả báo bị giết, bị mổ bụng, bị chặt đầu, thì bây giờ mình cứu nó, thế là cứu cái quả khổ. Còn tính Bồ Tát mà nói cứu độ là cứu thế nào? Là cứu nhân hay cứu quả hay cứu thế nào? Là quả khổ mà cho họ được thành Phật, đến cái rốt ráo an vui. Thành Pháp Sư giảng kinh luật đại thừa là cứu sanh, là độ tử, là đưa người ta về cảnh thánh hiền vĩnh viễn an vui. Đó. Thế cho nên làm cái việc thỉnh pháp sư giảng Bồ Tát giới ấy, coi như là cái việc vô thượng, không có gì hơn. Rốt ráo xin thỉnh đại chúng đọc 21 báo thù
Phật pháp từ bi phổ độ cố gắng Phật nghiệp hoán tâm bình đẳng.
Giảng cái việc Phật pháp cố gắng thực hiện quán thân bình đẳng. Nhưng mà cái quán thân bình đẳng của nhà Phật không phải là chỉ là một cái lý tưởng mơ hồ, mà đây là muốn đi đến cái sự thật, cái lẽ phải, cái sự thật vốn xưa nay là bình đẳng. Bởi vì tánh Phật, tánh A-di-đà, Đức Phật đã tu, đã chứng, đã thực hiện, đã thấy cái sự thật bình đẳng này. Cho nên bây giờ cố gắng đưa loài người về cái sự giác tỉnh, để trở về sự thật. Từ còn cái bất bình đẳng đây là do ngu si cứ theo sống theo cái nghiệp báo, cho nên nhập cái thân bằng cơm gạo này cho là thân thể của mình, cái thân báo chướng của mình cũng như cái thân báo chướng của chúng sanh, thì cứ nhận cứ lấy cái báo chướng cho là thật, cho là thân thể của mình, thế rồi sống theo cái báo chướng đó mà thành phân chia, có kẻ mạnh kẻ yếu, như con voi ấy, thì sợ hãi nó, còn đối với con gà con cá thì bắt nạt nó, bởi vì thấy nó yếu thế hơn mình. Đấy là chỉ trông thấy cái báo chướng, sống ở trong cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng mà thôi, chứ không sống theo lẽ phải và sự thật. Thế còn bởi vì chư Phật Bồ Tát các ngài đã đích thân chứng quả, chứng nghiệp, thấy rõ ràng cái tánh thể của tất cả chúng sanh đồng một thể, chỉ vì họ mê, họ không chưa tỉnh được ra. Mà thứ nhất là chỉ vì họ tạo nghiệp, cho nên họ cứ cam chịu cái số phận, những cái nghiệp báo, mà không biết là mình có khả năng giải thoát, có khả năng ra khỏi, mà không biết là chính tâm mình là tạo hóa. Thế cho nên vì họ mê, để cho nên đạo Phật cố gắng. Cái cố gắng đây là giác tỉnh cho muôn loài, tỉnh được ra để nhận lấy cái sự thật mà trở về sống với cái thật sự thật. Nào gọi là chủ trương báo oán của thế gian, đặt con giải nghĩa hai chữ thế gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Như cái thân của con làm sao gọi là một thế gian, là thế bởi vì có lúc trẻ rồi lại có già, rồi ngày mai có tan vỡ, có già có chết, để có quá khứ, hiện tại, vị lai, thế là thế, đọa ở trong một cái thời, có thời gian là thế. Thế rồi có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, cái thân mình có một cái khoảng không gian, thế là có thời gian và không gian, cho nên gọi là đọa về cái thế gian. Đã gọi là thế gian thì nó có ba đời, cho nên nó biến đổi, cho nên gọi là vô thường. Thế bởi vì người thế gian mê muội, cứ lo cái thân bằng đất mà cứ nhận là thân thể của mình, thế cho nên yêu quý cái thân của mình, đối lập lại với những các cái thân khác. Vì vậy, si, ngu si như vậy, cho nên mới có cái chuyện yêu và ghét, oán và ân. Hễ có ai có lợi cho mình thì gọi là ân, còn ai mà có độc chạm đến quyền lợi của mình thì thành oán. Mà cái ân cái oán này tức là từ cái là tham và sân, chung quy từ cái gốc ngu si nhận cái thân thế gian này là mình. Đấy, cảnh vật cái gì cũng là thế gian cả, bởi vì như cái bàn này, nó cũng có lúc mới rồi có lúc nó hiện tại bây giờ, rồi mai đây nó cũ đi, rồi nó lại long dục, nó tan đi, hỏng đi. Cho nên cái bàn cũng là một vô tình thế gian, còn chúng mình với con chó con mèo là hữu tình thế gian. Thế rồi khư khư nhận cái thân báo chướng này là mình, để cái tâm yêu ghét mừng giận này gọi là phiền não chướng, rồi tạo những các nghiệp sát đạo dâm vọng thì gọi là nghiệp chướng. Cứ khư khư ôm lấy cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, nhận là thân tâm cảnh của mình. Thế nên có cái chủ trương báo oán, oán thù những kẻ nào động đến quyền lợi của mình thì thành sinh ra cái thói oán thù. Thế mà rồi cứ tự cho cái chỗ thấy của mình cứ chất cho là thật là phải, nhận cái báo chướng là thân của mình, thế cứ thế cho là mình phải, thế cho cái kiếm chất như vậy mà không tha thứ cho nhau, xoay sở nhau, sinh hết đời này sang kiếp khác, đem cái tâm oán hại. Thế đấy là thế chuyện của thế gian, bởi vì cái tầm chi kiếm họ đang thấy cái chỗ sai lầm, họ cứ sống ở trong cái quả báo, cái nghiệp báo, cái để chịu cái phiền não nó nung nấu tạo những các cái nghiệp chướng, nhận những cái báo là mình. Thế bây giờ đây đạo Phật triệt để ngăn cấm. Vì sao triệt để nghĩa là gì? Ngăn cấm cho tuyệt học đi, bởi vì đây là cái lầm, đây là cái mê, cho nên cần phải giác tỉnh, rốt ráo cho họ tỉnh ra đến nơi đến chốn, cho họ đoạn tuyệt, đừng nhận những cái tham sân là tâm tánh của mình nữa, mà biết cái là phiền não chướng, đừng để nó kích thích làm những cái ác gây nghiệp chướng, để sau này những cái quả báo nó lại làm chướng nạn kiếp này sang kiếp khác, khó tỉnh được ra. Thế như con chó và con mèo, bây giờ chúng ta làm thế nào mà nói với nó để nó hiểu được? Cho nên khó cái gọi là cái chướng, cái báo chướng. Tiếp.
Đức Phật dạy đại chúng bên trong trung mãn nhẫn thành, đối gọi từ bi hỷ sẵn.
Đức đầy mà lại còn mãn, mãn là tràn đầy. Hai cái chữ tức là toàn thân con từ trong ruột ra đến bên ngoài thì tràn đầy cái nhẫn hạnh. Thế là thế nào? Thế nào là hạnh nhẫn nhục của nhà Phật ấy? Nó phải có cái tuệ bát nhã ở trong. Thế nào? Đây con đang nói về hạnh nhẫn. Nhẫn thì phần nhiều là phải nhẫn với những cái người người ta có khả năng hơn mình, người ta mới bắt nạt được mình, thì mình mới phải nhẫn. Chứ con chó con mèo thì thật ra nó cũng không có làm gì mình. Nếu mà cái ví dụ những người trên mình hay con voi đấy, những cái loài nó mạnh hơn mình nó mới bắt nạt được mình. Thì con đang nói cái ví dụ con bị la thì thế nào là nhẫn. Hay ở đây trong Bồ Tát giới nói, người ta đến người ta cưa chân mình đi, Mà nếu Bồ Tát động niệm thì đó là Bồ Tát đã thoái lui rồi. Đấy. Trong giới Bồ Tát dạy như vậy. Thế họ cưa cái chân của mình đi mà mình động niệm thôi chứ khoan nói đến sân giận thì đó là Bồ Tát đã thoái lui rồi. Tại sao thế? Thì Bồ Tát phải sáng suốt. Bồ Tát, chữ Bồ là Bồ Đề. Bồ Đề là phải giác tỉnh. Thế mà Bồ Tát không giác tỉnh thì tức là Bồ Tát thoái lui rồi. Cho nên đã gọi là Bồ Tát, cái chữ Bồ là Bồ Đề. Tát là tát đọa, tát đọa là hữu tình, Bồ là Bồ Đề. Một hữu tình đã giác ra. Mà bây giờ mình quên mất thì ngay cái lúc mình quên đến đó là mình thoái lui. Cho nên hễ nó đến nó cưa chân mình đi mà Bồ Tát đọc niệm thôi thì đó là Bồ Tát đã mất cái chữ Bồ Đề rồi. Thế thì đâu có còn gọi là Bồ Tát nữa. Cho nên khi nhẫn ấy, như con nói ấy, con bị la, con nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn ấy, mà không có cái tuệ bát nhã, tại mình vuốt ngực, thôi ta nhẫn đi, thôi ta nhẫn đi. Thế ta nuốt hận để nhẫn. Thì cái loại nhẫn ấy lúc bây giờ cô nhẫn được, chứ ba hôm sau nó bùng lên, nó bật ra, không nhẫn được. Cho nên nhẫn phải có tuệ bát nhã, phải luôn thường như giác tịch, biết cái thân này bằng đất. Nó là cơm là gạo, nó không phải mày. Chính là mình đang ngu si mà mình đang ôm lấy nó đó. Tự vơ lấy đất, hàng ngày cứ lo đi ăn cơm uống nước, thở không khí, tự bào chế ra máu, rồi thiết tha nhận là da là thịt là xương, nhận là thân thể của tôi, là thể chất của tôi. Rõ ràng tay mình vơ gạo vơ cơm cho vào miệng, rõ ràng mình vay cơm vay gạo vay nước mà bây giờ mình lại nhận nó là thể chất của mình, cứ tự đánh lừa mình như thế suốt từ lúc ở bụng mẹ ra cho tới ngày vào quan tài, chưa mấy người đã chịu tỉnh. Ngay đến chúng mình học bây giờ đây, thế cho nên Phật phải bắt chúng mình thực tập bằng những cái hạnh nhẫn như thế, nhẫn để tỉnh ra. Thế cho nên nếu có trí tuệ tỉnh ra như thế thì cái nhẫn ấy nó mới sung mãn được và nó mới bền, nó mới thật là nhẫn. Còn như bây giờ chỉ nói bức ta nhẫn mà không có cái sự giác tỉnh thì cái nhẫn ấy chắc chắn không được lâu. Mà rồi ngày mai một khi nó bùng lên ấy thì cái lửa sân nó lại càng mạnh. Những cái ấm ức, những cái hận hờn mình bị dồn ép vào trong tạng thức, chẳng những nó gây bệnh cho cơ thể mà nó lại tăng thêm sức mạnh. Đến ngày mai nó sẽ bùng lên và mình không có khả năng mà giữ gìn được nữa đâu. Cho nên cái nhẫn nó phải có cái tuệ bát nhã ở trong, biết cái sự thật. Cho nên không phải nhẫn, chẳng có cái nhục nào mà mình phải nhẫn, bởi vì nhục là cái không có. Những cái âm thanh, những cái sắc tướng là cái hư vọng. Ngay đến thân mình cũng không thật, thân cái người kia cũng bằng cơm bằng gạo, rồi ngày mai đây người ta cũng long rụng mùn tàn thành đất. Những âm thanh là những cái rung động của không khí, vậy thì việc gì mà bận lòng. Tỉnh được ra thì buông xả, như thế không phải nhẫn mà mới thật là nhẫn. Không có cái nhục nào cả mà phải nhẫn. Vì thế cho nên đâu có phải có cái công lao nhẫn. Thế nhưng mà cái nhẫn này, cái sự im lặng này, nó lại bền mà lâu, bởi vì nó phát xuất từ cái chỗ giác tỉnh hiểu được cái sự thật. Còn này kia
đối ngoại từ bi mỹ cả truyền hệ nào cũng hiểu lộ tâm niệm ái mộ chúng sanh.
Đó là thầy tưởng rằng thôi thế thì nó cưa chân mình, mình không giận nó là được rồi. Thế làm sao lại chúng mình lại phải từ bi hỷ xả? Cái tự nhiên các con cứ tập thì sẽ thấy đây là một cái tự nhiên nó phát khởi như thế. Các con cứ quán bất tịnh mà các con nhận thấy nó, khi mình quán bất tịnh không cần phải sâu xa hay là chấp chứng quả gì, ngay bây giờ đây các con cứ quán như chúng mình làm thông thường mà một khi quán mà có một chút đắc lực mình tỉnh ra. Ví dụ như có một người bạn hôm nay, như hôm qua thầy vừa nói, chúng ta quán bất tịnh là bao giờ cũng chọn một người thân, xong rồi chọn một cái người mình ghét, rồi mình cũng mình quán cả hai. Như vậy rút cuộc lại mình thấy cái thân của cả hai người cùng rút cuộc lại tín bằng rồi, thì dù bây giờ ấy, dù là tài dù giỏi dù hay dù tốt dù những cái gì chăng nữa, nhưng mà rồi rút cuộc lại cái thân nó cũng thối nát, nó cũng hóa giỏi hóa bỏ rồi, cái đầu lâu nó long rụng, cái chân tay nó rơi rớt, rồi nó mùn tàn, rồi thành bột, rồi trả về cho đất. Khi mình quán bất tịnh như vậy, ví dụ như có cái người người ta gây một cái ác cảm lớn với mình, mà khi mình quán cái thân như thế, thấy người ta là một cái đống xương như vậy, nó sẽ long rụng, cái miệng cong cớn đáo để muốn nói những cái lời để hành mình bao nhiêu, thì bây giờ mình thấy cái miệng nó hóa giỏi, lúc lúc những con giỏi, những cái xương miệng ấy, xương hàm nó sẽ long, nó sẽ mùn, rồi trả về cho đất. Thì lúc bây giờ cái tâm quán ấy, tự nhiên nó không những nó tan đi, mà nó đổi thành cái tâm thương xót. Cái này ai cũng, các con cứ, bởi vì các con không có ghét ai, không có oán ai bao giờ, cho nên các con không có thấy cái tâm từ bi nó khởi lên. Chứ càng mình càng ghét, mình càng giận, đến lúc quán mà mình tỉnh ra thì nó đổi ngay, cái oán nó biến thành xót thương. Cái này là một cái tự nhiên như vậy, cái tâm lý của chúng ta là như vậy. Thế cho nên cái vị mà đã có cái quán, đã có cái đắc lực, đã có cái giác tỉnh, thì cái tâm tự nhiên mát mẻ, chẳng những mát mẻ mà sẵn sàng xót thương. Vì thế các vị mà tu cái quán bất tịnh mà ở với ai cũng được và ở hoàn cảnh nào cũng được, việc này thầy cam đoan với các con. Thế cho nên thầy cứ tận tình khuyên tất cả chúng phải quán bất tịnh. Những em mà phiền ban chức sự hay là có một chút bực bội với chúng rồi bỏ chùa đi, đấy là bởi vì những em ấy không chịu quán bất tịnh. Thầy cam đoan thế nếu các con chịu quán bất tịnh hàng ngày, cứ theo đúng cái giờ của mình chịu quán, cái bất tịnh là cửa mở cái bát nhã. Trước hết mình phải quán để thấy rõ cái sự thật của thế gian, mình có chán rồi mình mới trở về nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mà nhất là thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của tất cả muôn loài nữa, thì mình lại càng dễ quay về. Nhưng mà muốn quay về như thế mình phải buông bỏ những cái kia. Mà muốn buông ấy thì không có gì hơn là chán nó, biết rõ cái mặt thật của nó là hư vọng, là cái không có, thì mình chẳng phải bảo tự nhiên mình sẽ buông. Còn nếu mà chưa thấy nó hư vọng, chưa thấy nó cái đáng chán, thì dù có bảo buông vẫn chưa buông đâu. Trong cái buông nó vẫn có cái tiếc, mà rồi vẫn cứ đi đâm lao vào những cái hư vọng ấy. Chỉ khi nào mình thật tỉnh ra, mình biết nó là hư vọng thì mình sẽ buông. Thế cho nên các con cứ nghe lời thầy đi. Mỗi khi trong tâm thấy chán, thấy mỏi, chịu khó quay về cái pháp quán bất tịnh này. Cứ mỗi ngày theo kinh nghiệm của bản thân thầy, hồi xưa thầy nhỏ bằng các con, bây giờ thầy già là cái đầu thầy nó giật, cho nên thầy không tu các pháp quán được nữa. Nhưng mà nhờ cái lúc tuổi trẻ thầy đã tập học những các pháp quán, cho nên bây giờ thầy có một chút vốn liếng thầy ăn xài, cho nên nó đỡ khổ. Chứ nếu hồi trẻ bằng các con mà không chịu học, không chịu tu, đến lúc già như thầy rồi bệnh hoạn những các thứ này, nó cản trở đấy, nó giật như thế này làm gì mà làm sao mà vượt, nó vừa giật vừa khó chịu để vừa đau nữa, làm sao mà quá. Thế nhưng mà nhờ tí vốn liếng hồi xưa, thành ra bây giờ thầy có một chút cái vốn cũ, cho nên bây giờ thầy được bình an yên ổn. Hồi thầy bằng các con, thầy quán cứ mỗi một ngày mà thầy thấy bỏ cái pháp này thì thấy cái tâm của mình nó có cái chỗ độc đặc vậy. Cho nên không ngày nào thầy dám bỏ cả, ngày nào thầy cũng phải tập thầy quán. Mà cái nguyên nhân thầy quán cái này là lúc đầu cái hồi thầy còn bé, cũng nghĩa là bằng các con, thầy ở tại gia, thầy còn đi làm, thì ngày hai buổi đi làm ở sở. Thế bởi vì đi làm thì nó buộc ở sở thì cứ cái xe đạp chạy rong. Cô chỗ này đám trẻ con bồ côi ở cô nhi viện, nào viện dưỡng lão, nào những các nhà tù, nhà giam, thì có tí quà hoặc là an ủi, cũng biết một tí ở trong sách vở này mang ra đọc, nếu lại tìm những các cái bản sách, những cái bài nó ngắn ngắn nhỏ để phát cho người ta đọc, cho người ta tỉnh ra, rồi đem vào nhà thương. Thầy là lung tung những cái, cho nên bận rộn suốt ngày, ngày chủ nhật lại càng đi suốt ngày nữa. Bé thì thế xong rồi, thế rồi thầy gặp sư cụ Tuệ Nhuận mới dạy thầy theo đạo Phật. Thì sư cụ mới cho thầy tụng Phật, theo đạo thì phải tụng kinh chứ. Thế thầy thưa rằng con mệt lắm, chả có thì giờ nào, thì cho con cái bài kinh nào mà ngắn nhất ấy. xin cụ cho con cái bài kinh nào ngắn nhất thì con thì cho con tụng hàng ngày. Thế cụ mới chọn cho cái bài các con cũng biết, Bát Đại Nhân Giác, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, có biết cái kinh không? Đấy, cụ cho thầy cái bài đó. Thế thầy mới đọc, thầy đọc cái kinh đó thì thầy bảo tám điều dài quá, làm không nổi. Thì con thầy chỉ nhận cái điểm thứ nhất thôi, đó, điều giác ngộ thứ nhất. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tàu, như thị quan sát, tiệm ly sanh tử. Đó, thầy thuộc lòng từ bé, từ cái hồi ấy, ngày nào, nhưng mà bận từ sáng đến tối rồi, mà lại còn trẻ lại bận rộn nhiều, cho nó là càng buồn ngủ nữa. Cho nên có thì thầy chỉ có hai cái bữa cơm này, cái bữa cơm sáng với bữa cơm tối, bữa cơm chiều với bữa cái hồi ấy còn ăn ngày ba bữa cơ, sáng, trưa và chiều. Thấy cái hồi ấy, thầy còn ăn ba bữa. Thế thì cứ cái bữa cơm ấy, thì thầy ngồi thì suy ngẫm cái đệ nhất giác ngộ, tức là cái bài thầy vừa đọc đó. Thầy cứ suy ngẫm từng câu mà: thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Thầy không tục, nhưng thầy cứ ngồi thầy ngẫm nghĩ, thầy ngẫm nghĩ từng câu để cho nó thấm thía nhận rõ. Thế ta thành thói quen, thì cứ sáng, trưa và chiều, thì thầy trong cái giờ ăn đó, không còn tí thì giờ nào, chỉ có cái giờ ăn. Giờ ăn là thầy ngồi im, thầy ăn, thầy quán. Thế là vì vậy từ bây giờ đến lúc vào chùa đã, thầy học thêm kinh, thầy mới biết thì ra thầy chuyên quán tứ niệm xứ. Cái bài đó là tự cảm tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ thì có cái thân bất tịnh, cho nên thầy chuyên quán cái tứ niệm xứ từ hồi thầy còn tại gia với bọn các con bằng tuổi các con. Mà không ngờ mà cũng không biết, bởi vì cụ cho cái bài kinh đó thay vì ngồi tụng thì thầy ngồi thì ngẫm nghĩ, thì ngẫm nghĩ suy ngẫm tức là quán. Đấy, thế là thành hóa ra thầy vẫn quán cái tứ niệm xứ từ hồi cho đến về sau. Dần dần thầy vào chùa thầy học thì thầy mới biết, thì thầy quán thêm, rộng thêm ra, học thêm mới có chuyên về cái tứ niệm xứ. Chuyên về cái tứ niệm xứ như thế là thầy quán cái thân bất tịnh từ cái hồi như thầy vừa nói. Mãi đến về sau rồi thầy mới không ăn chiều. Mà thầy không ăn chiều nó cũng do lý do. Hồi xưa thầy buổi sáng trước khi đi làm thì ở nhà cứ mua, cứ cho một ly sữa với một cái bánh mì. Thế cái hôm ấy cái thằng bé nó bán bánh mì, nó gói cái giấy, nó gói cái giấy bên cái bánh đó. Thì thế nào lại hóa ra là cái tờ giấy luật sa di của bọn mình trong cái giảng về cái giới không ăn chiều. Cái tờ giấy nó gói cái bánh mì, cho nên cái thằng bé bán bánh mì là giới sư của thầy đó. nó trao cho thầy. Thế là thầy đến cái thói tiền mình, thầy vừa ăn thầy vừa giờ cái tờ giấy đó thầy xem thì nói là nhà chùa mới giảng về cái giới không ăn chiều. Thế là ngay từ cái hôm ấy là thầy không ăn chiều nữa. Cả nhà cứ bảo thế thì mất sức khỏe, nói thế này thế kia, nhưng mà thầy cứ giữ cho bằng được, bởi vì thầy nghe giảng ở trong cái tờ báo, cái tờ giấy đó. Thế bây giờ thầy mới biết thì ra luật của sa di như thế. Cái hồi ấy thì thầy không biết, nhưng mà thầy đọc cái tờ báo thấy giải nghĩa về cái giới ăn chiều, tức là cái bài luật sa di của bọn chúng mình đấy. Cho nên không cứ là phải phải lập đàn giới. Đấy, cái thằng bé con ấy nó là giới sư của thầy, nó cho thầy cái tờ giấy thầy đọc, thầy giữ cái giới ấy từ đấy cho đến bây giờ không ăn chiều. Nhưng mà vì giữ từ hồi nhỏ như vậy cho nên vào chùa cũng, trong chùa cũng có nơi ăn chiều, mà thầy bởi vì phải giữ vững của thầy. Đến lúc đó cho nên đến lúc về sau được thọ giới sa di, được học luật thì biết đúng đấy là luật của Phật thật. Thế là thành ra thầy giữ được cái giới. Có tu có quán thì thân thầy có kinh nghiệm, thì thấy rõ ràng khi mà mình quán những cái này, cái tâm nó bình an yên ổn, tự nhiên mình ở với người nào cũng được, mà hoàn cảnh nào cũng được, mình vẫn vui vẻ. Bây giờ cho nên thầy mới phải khuyên trong chúng phải quán cái bất tịnh, phải vâng lời Phật. Để làm gì? Để mình có một cái sự bình an ở trong tâm của mình. Đã. Mình sống vững vàng thì gặp cảnh ngộ nào ở trong chùa, hoàn cảnh nào rắc rối đến đâu, mình cũng bình an thanh thản được. Đã. Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm là chúng ta phải có một cái hòn đảo, tự lập một cái hòn đảo là cái chỗ đứng vững của mình, thì không có một cái thủy triều nào, một làn sóng nào, một dông ba bão táp nào mà họ nhật chìm được mình. Chúng ta phải có một cái năng lực vững vàng như vậy thì cái sự tu của chúng ta mới yên. Chứ nếu mà để cho những cái cảnh ở bên ngoài nó khuynh đảo thì mình không gặp cảnh nào này mình cũng gặp cảnh khác. Đang sống ở trong cái cõi chúng mình gọi là cõi Ta Bà, thì chúng mình bây giờ tuy ở trong chùa nhưng mà đâu có phải ai cũng là Phật Bồ Tát. Chúng ta còn đang tập, đang tu, cho nên mỗi người có những các cái ngọt xuống từ vô thủy, chúng ta sẽ gặp đủ các thứ. Mà thứ nhất là càng vị nào càng tu mạnh ấy, thì dù không có nghiệp báo chứ Thiên Long Bát Bộ cũng xếp cảnh cho để mà tu. Bởi vì như học trò đi học ở nhà trường đó, hễ mà mình làm được bài toán này, có phải mình làm xong là thôi không, hay là ông giáo lại cho bài toán khác à? Mà mình càng làm giỏi bao nhiêu ấy, thì ông lại càng cho bài khó bấy nhiêu. Thì cái sự tu của chúng mình nó cũng vậy. À, cái số 10 này hả? Cái này thì mọi lần là thêm chúng mình thì chỉ có cửu quán thôi. Và ở đây Pháp Sư nhà thêm cái số 10 vào đây là bây giờ người ta thường có cái thân, bây giờ người ta không chôn như trước nữa mà người ta làm trà tư. Đã. Thì đem đốt à. Thì đây ý nói là trong cái lúc đốt ấy thì có lửa nó bốc lên, mà trên cái lửa thì nó phải có đúng khói. Cho nên đây Ngài nói là khói bốc ở trên lửa, tức là cái ý muốn cho mình biết là cái thân của chúng ta nó không có giá trị gì cả. Đấy, chung quy chỉ có một cái nắm khói ở trên đống lửa như thế, rồi khoảnh khắc là cái thân này thành đống cho tàn. Để nêu cái chuyện bốc khói như thế là cái ý muốn cho chúng mình biết là một cái chuyện hão huyền không đâu. Cái thân này là cái hư vọng, không có giá trị. Thì khi đốt thì dĩ nhiên lửa nó bùng lên, mà trên lửa thì có cái đống khói, có cái khói đen một thoáng là hết. Ở trong văn kinh, trong văn luật thì nói là những ngày rỗ, những ngày tuần thất, hoặc là trong nhà có người chết thì phải thành pháp sư để giảng Bồ Tát giới, để cầu siêu cho cái văn đó. Thì trong văn luật thì nói thế, còn như các nơi khác thì nói là mình muốn làm phúc thì lúc nào cũng được, đâu có cứ phải đợi ngày nào. Trong kinh có nói rằng đối với người chết, dù cả đã chết cả bao nhiêu năm được rồi, mình cũng vẫn nên làm phước để cầu siêu, bởi vì coi như là gửi lương thực cho người đi xa. Gửi lương thực cho người đi xa thì những cái người ấy nhiều khi tự người ta không biết, nhưng mà ta vẫn được hưởng cái phước báo mà mình gửi đến cho người ta. Thì dĩ nhiên ta không về, có khi người ta đọa làm con chó ở bên Âu Châu rồi. Mình ngồi ở đây mình cầu nguyện đó, có khi mình cúng vái đây mà nghiệp báo của cái người đi trả nợ, có khi người ta làm con trâu con bò ở bên Nhật Bản rồi, nhưng mà mình làm phước mà mình gửi đến cho cái vị ấy thì cái phước báo vẫn đến. Thì dù làm con trâu con chó con bò, người ta vẫn được hưởng cái phước báo này. Cái người là theo kinh Địa Tạng thì cái người làm phước thì hưởng sáu phần, mà cái văn nó được hưởng một Phật. Thì bây giờ cứ con việc gì con phải thỉnh ai, con cứ cần ở cửa này là lời giảng của Pháp Sư Diễn Bồi, thì tức là lời giảng của Pháp Sư rồi. Đó, mình ở cầm ở cửa này mình đọc toán lên. Thế thì tất cả các văn chẳng đều được hưởng. Thì lúc bây giờ rồi, xong rồi mình hồi hướng cho cái vong linh ấy. Thì người ta phải ngồi ngay bên cạnh mình mà mình không trông thấy người ta thì thôi. Con cứ thành tâm thì là có linh nghiệm, chứ không cứ phải tính phải cầu kỳ, cứ một cái chữ thành là được.